là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ tư ngày 13 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, sẽ là ghi nhận về công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên tại huyện Trấn Yên. Tiếp đó là phản ánh về những đổi mới trong việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế và sổ bảo hiểm xã hội theo quyết định số 959 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 11 tháng 9, đồng chí Trần Mạnh Tần, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng số 1 Công ty Cổ phần CCUAN Bộ Xây dựng cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và trao kinh phí hỗ trợ nhân dân huyện Mù Căng Chải khắc phục hậu quả sau lũ. Tiếp đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nông Văn Lịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phát biểu tại buổi trao hỗ trợ, đồng chí Trần Mạnh Tần, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng số 1 Công ty Cổ phần CCUAN Bộ Xây dựng đã chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của tỉnh Yên Bái trong đợt bão lũ vừa qua. Đồng chí tin tưởng với nhiều nỗ lực cố gắng, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả bão lũ. Nhân dân vùng lũ sẽ sớm vượt qua những khó khăn, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới. Đoàn công tác đã trao số tiền 350 triệu đồng cho Ban cứu trợ Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đã thông tin nhanh về công tác khắc phục hậu quả thiên tai của tỉnh Yên Bái, đồng thời gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác và lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty Xây dựng số 1, Công ty Cổ phần CC1 đã chia sẻ, giúp đỡ kịp thời nhân dân vùng bị thiên tai của tỉnh Yên Bái. Đồng chí khẳng định tỉnh Yên Bái sẽ sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương và các tổ chức cá nhân đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, giúp nhân dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.
Từ đầu năm đến nay, thành phố Yên Bái đã giải ngân trên 114 tỷ đồng lĩnh vực xây dựng cơ bản. Nhờ đó, thành phố Yên Bái đã hoàn thành 19 công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và 4 hạng mục đầu tư từ nguồn vốn ODA chuyển tiếp năm 2016 sang. Từ nay đến hết năm 2017, thành phố Yên Bái sẽ tập trung giải ngân nguồn vốn cho xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố, cải cách thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho công tác giải ngân. Qua đó tiếp tục thực hiện 19 công trình đang xây dựng từ nguồn vốn xây dựng cơ bản, từ nguồn ngân sách nhà nước, 5 hạng mục chuyển tiếp từ năm 2016 đang thi công và 15 hạng mục khởi công mới từ nguồn vốn ODA.
Vụ đông năm nay, huyện Văn Chấn phấn đấu gieo trồng 2.500 hectare cây vụ đông, trong đó có 1.750 hectare cây ngô đông, còn lại là các cây rau màu các loại. Với chủ trương thu hoạch đến đâu làm đất đến đó, ngay khi trà lúa mùa sớm bước vào độ chín, nhân dân đã tranh thủ thu hoạch làm đất và gieo hạt làm bầu ngô giống. Để đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ đông, các địa phương đã tăng cường đưa cơ giới hóa vào thu hoạch và làm đất. Ngoài ra, đối với các chân ruộng cao, nhân dân sử dụng phương pháp làm đất tối thiểu, tranh thủ độ ẩm của đất và thời tiết thuận lợi để xuống bầu ngô giống. Hiện nay, nhân dân khu vực cánh đồng Mường Lò đã gieo trồng được 400 hectare ngô và gieo hạt làm bầu ngô giống trên 1.000 hectare. Huyện Văn Chấn đã cung ứng hỗ trợ kịp thời giống ngô lai và ngô nếp cho nhân dân các địa phương, chủ động gieo trồng kịp khung thời vụ.
Sau 5 năm thực hiện trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng theo Nghị định số 116 của Chính phủ, đến nay toàn tỉnh có 999 người được hưởng với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. Chính sách này đã khuyến khích nhiều cán bộ công chức viên chức và người lao động đến công tác tại những vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách này, trên địa bàn tỉnh cũng gặp một số bất cập như đối tượng quy định phải công tác từ 3 năm trở lên đối với nữ và 5 năm trở lên đối với nam. Bên cạnh đó, thời gian tính hưởng trợ cấp lần đầu chưa được quy định cụ thể là thời gian công tác liên tục hay cộng dồn, dẫn đến khó thẩm tra, xác định trợ cấp cho các đối tượng có thời gian công tác không liên tục như kiểm lâm địa bàn, nhà giáo, cán bộ xã.
Hiện nay, toàn tỉnh có 20 cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm 4 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp, 7 trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên cấp huyện, 6 cơ sở khác tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Với sự phát triển mạnh mẽ về mạng lưới cũng như chú trọng nâng cao chất lượng dạy nghề, trong giai đoạn 2010-2016, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho trên 87.000 người, bình quân mỗi năm đào tạo gần 12.500 người. Trong đó, trình độ cao đẳng trên 5.200 người, trung cấp nghề gần 8.500 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là trên 73.000 người. Đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất, tạo việc làm, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng hiệu quả bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, công tác phát triển đảng trong thanh niên là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực mới cho đảng. tham gia xây dựng đảng, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua huyện đoàn Trấn Yên đã chú trọng thực hiện công tác phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên, nhờ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong thanh niên. Ghi nhận của phóng viên Hoài Giang.
Xác định công tác phát triển đảng viên trong đối tượng đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua huyện đoàn Trấn Yên đã tăng cường tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên gắn với cuộc vận động tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo lời Bác và đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Huyện đoàn cũng chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đặc biệt là phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Từ các hoạt động thiết thực đã tạo môi trường điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến, phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú. Anh Trần Minh Quyết, thôn 1, Khe Ngang, xã Ưng Khánh, huyện Trấn Yên cho biết.
Thứ nhất là mình cũng muốn là phấn đấu kinh tế gia đình của mình vươn lên nữa. Còn vào đảng thì mong muốn là cán bộ cấp đảng chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mình để anh em học hỏi, giao lưu với nhau để mình có thể làm tốt công việc của mình.
Đồng chí Hà Ngọc Toanh, Bí thư Đảng ủy xã Ông Kha, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Với cái xu hướng là tạo mọi cái điều kiện để tổ chức đoàn thanh niên, tổ chức các cái hoạt động phong trào như là năm 2017, đặc biệt là chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ chính trị đó là trồng mới 300 ha trên măng Bát Độ. Và trên tinh thần đó là các cái hoạt động của đoàn như văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, hoạt động tình nguyện để giúp các hộ gia đình, thì từ đó là tìm những cái nhân tố tích cực để tham gia hưởng các cái phong trào, từ đó là nó những nhân tố để làm cái nguồn để phát triển đảng trong đảng bộ.
Anh Sồng A Cờ ở thôn Khuôn Bổ là một trong những đoàn viên ưu tú dân tộc Mông của xã Ổng Ca, huyện Trấn Yên, đang được tổ chức đoàn giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Với mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng, anh Cờ luôn phấn đấu gương mẫu trong mọi phong trào thi đua. Ngoài việc tích cực tham gia các hoạt động xã hội do đoàn viên thanh niên các cấp phát động, chấp hành nghiêm các quy định, các hương ước quy ước của thôn, của xã, anh Cờ còn tích cực phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, anh Cờ đang là chủ của một mô hình kinh tế tổng hợp với 500 gốc cây ăn quả có múi, 3 hectare quế và măng chè Bát Độ, mỗi năm cho thu nhập cả 100 triệu đồng. Anh đã trở thành tấm gương sáng, được nhiều đoàn viên thanh niên trong thôn, trong xã học tập làm theo. Chính vì thế, anh Cờ được các cấp bộ đoàn và cấp ủy địa phương ghi nhận, giới thiệu, xem xét kết nạp vào đảng. Đoàn viên Sồng A Cờ, thôn Khuôn Bổ, xã Ông Ca, huyện Trấn Yên nói.
Cái mô hình phát triển kinh tế này thì mình đi nhiều nơi, thấy nhiều nơi nó... Ví dụ như nông trường Trần Phú nó phát triển được thì mình cũng học theo, học hỏi theo để phát triển kinh tế cho gia đình. Cái ý nghĩ thì mình nghĩ mà làm cái gì cũng không được thì mình trồng cây cam để phát triển cho gia đình. Sắp tới đây mình cũng có ý nghĩ vào trồng thêm nữa, thêm còn vài trăm gốc nữa.
Anh Tráng A Vàng, Phó Bí thư Đoàn xã Ông Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Bản thân tôi đánh giá Cờ là một đoàn viên ưu tú và rất tích cực tham gia các phong trào của đoàn cũng như của thanh niên phát động phát triển kinh tế. Và đây là một đoàn viên ưu tú để phát triển và vào đảng để hàng ngũ để tuyên truyền cho các đoàn viên khác để noi theo và phấn đấu vào đảng.
Nhờ làm tốt công tác tập hợp đoàn viên thanh niên, tích cực tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức nên trong những năm qua, đoàn xã Ông Ca đã có nhiều đoàn viên ưu tú được xem xét kết nạp vào đảng. Nếu như năm 2015, đoàn xã Ông Ca chỉ có trên 20 đoàn viên là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì đến nay đã có trên 60 đoàn viên ưu tú đứng trong hàng ngũ của đảng. Anh Hà Anh Tuấn, Bí thư đoàn xã Ông Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Thời gian đầu là phát triển đảng ở đây tương đối khó khăn, nhưng mà sau đấy thì nhờ công tác tuyên truyền vận động tốt và nhờ sự hoàn chỉnh đặt nặng vấn đề là trách nhiệm, tức là người đảng viên thì lúc nào cũng tiên phong gương mẫu trong mọi vấn đề. Vì đảng mình lãnh đạo toàn diện mà, thì người đảng viên thì là phải làm gương cho quần chúng nó theo ấy, thì họ sợ họ không làm được gương thì mình bỏ trách nhiệm, mình bỏ tuyên truyền thì thôi cứ làm như mình đã làm rồi, bởi vì mình đã là người đi đầu rồi. Những đoàn viên ưu tú được đoàn tổ chức đoàn giới thiệu thì chúng ta cứ phát triển lên thôi, chứ cứ bình thường như một quần chúng bình thường, nhưng mà mình trách nhiệm của mình cao hơn một chút, chứ không đè nặng lên trách nhiệm lãnh đạo. Vì ở trên này thì lãnh đạo thì cũng có chi bộ, mà có chủ yếu là đồng chí bí thư, phó bí thư, còn đảng viên thì cũng chỉ tham gia sinh hoạt và phụ trách một số mảng ở đấy do chi bộ phân công, thì cũng không đặt nặng lắm, thì làm nhẹ đi tư tưởng của họ thì họ bỏ có hướng phấn đấu.
Ở vị trí liền kề với xã Hồng Ca, xã Hưng Khánh cũng là địa phương có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua và phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên của huyện Trấn Yên. Phần lớn các đoàn viên thanh niên nông thôn phát triển kinh tế ngay tại gia đình. Do vậy, để thu hút tập hợp được đông đảo đoàn viên thanh niên, ngoài việc đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đoàn xã Hưng Khánh còn thường xuyên tổ chức các hoạt động mang tính tập thể như tổ chức làm từ thiện, tình nguyện, tu sửa kênh mương nội đồng, đường làng ngõ xóm, tổ chức thi đấu thể thao, đồng thời đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phấn đấu vào đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên. Việc duy trì các hoạt động như thế này đã tạo môi trường thuận lợi cho nhiều đoàn viên thanh niên của xã mong muốn được đứng trong hàng ngũ của đảng, được phấn đấu và có cơ hội khẳng định mình. Đoàn viên Nguyễn Quốc Dần, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên nói:
Bản thân tôi thấy là đây các hoạt động tình nguyện là môi trường rất là tốt để cho các bạn đoàn viên thanh niên phát huy cái tính chủ động sáng tạo cũng như là cái tinh thần cộng đồng. Và đây cũng là một môi trường rất là tốt, đó là để các bạn trau dồi kinh nghiệm học hỏi để là phấn đấu trở thành một người đảng viên.
Anh Bùi Thành Nam, bí thư đoàn xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên cho biết:
Trong thời gian tới thì đặc biệt là 6 tháng cuối năm 2017 thì xã Hưng Khánh sẽ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Thì với sự giao nhiệm vụ của Đảng ủy thì đoàn xã Hưng Khánh cũng đã nhận một số các công trình như là cắm tuyến đường thanh niên tự quản, cũng như là các cái mô hình phát triển kinh tế với đoàn viên thì cũng cho các đồng chí cũng đi tham quan học hỏi. Đấy, qua đó thì các đồng chí đoàn viên cũng đã mạnh dạn vay vốn cũng như là để phát triển kinh tế. Và hiện nay thì đối với Hưng Khánh thì cũng có một số các đồng chí mạnh dạn cũng theo cái đề án, thì đấy là các đồng chí đều là những đoàn viên ưu tú và có hướng phấn đấu tốt, thì cũng đã được tổ chức các chi đoàn giới thiệu và cho chi bộ để xem xét. Còn đối với đoàn viên nông thôn thì đoàn xã Hưng Khánh cũng thường xuyên tổ chức các cái hoạt động tình nguyện và cũng như là các cái hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để cho các bạn có nơi để học hỏi, giao lưu, để qua đó là cũng trao đổi để cùng giúp nhau tiến bộ trong cái lĩnh vực công tác ở bên đoàn. Thì từ đó là sẽ giúp các đồng chí có cái hướng phấn đấu vào đảng nó cụ thể.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nên 5 năm qua, huyện đoàn Trấn Yên đã giới thiệu được cho đảng trên 1.000 quần chúng ưu tú từ nguồn của đoàn viên thanh niên. Trong đó, có trên 880 đoàn viên được kết nạp đảng, chiếm trên 75% tổng số đảng viên kết nạp trong toàn đảng bộ. Cũng đã có tới 85% đảng viên kết nạp là đoàn viên thanh niên được tổ chức đảng đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó có phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ đảng viên, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Thực tế cho thấy, đội ngũ đảng viên là đoàn viên thanh niên huyện Trấn Yên đã trở thành hạt nhân quan trọng trong việc củng cố tổ chức bộ máy của đoàn ở các cấp. Nhiều cán bộ đoàn là đảng viên đã phát huy tốt vai trò của mình trong các lĩnh vực được sao và được giữ chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở. Qua đó khẳng định vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác phát triển và xây dựng đảng, đồng thời khẳng định niềm tin của thanh niên huyện Trấn Yên vào sự lãnh đạo của đảng. Chị Trần Thị Vân Nga, Phó Bí thư huyện đoàn Trấn Yên nói:
Vâng, thực hiện đề án số 09 của tỉnh ủy Yên Bái, trong những năm vừa qua, Ban Thường vụ huyện ủy Trấn Yên đã ban hành các văn bản để chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở cũng như Ban Thường vụ huyện đoàn tổ chức triển khai các cái nội dung về phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên. Thực hiện cái chủ trương đó của cấp ủy huyện, Ban Thường vụ huyện đoàn chúng tôi đã phối hợp với lại các cấp ủy cơ sở, đồng thời chỉ đạo các cấp bộ đoàn từ huyện đến cơ sở triển khai các cái nội dung về tuyên truyền đạo đức lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên gắn với thực hiện cuộc vận động tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động đoàn viên thanh niên phấn đấu để kết nạp trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời chúng tôi cũng triển khai rất sâu rộng các cái phong trào hành động cách mạng để thông qua đó thì phát hiện và bồi dưỡng các cái đồng chí đoàn viên thanh niên là nhân tố tích cực, qua đó để tạo nguồn phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên, đồng thời là cũng tạo được cái nguồn để chúng tôi có thể củng cố cái tổ chức cơ sở đoàn. Đối với các cái đơn vị, các địa phương mà có đông đồng bào dân tộc thiểu số thì chúng tôi cũng đề xuất với lại các cấp ủy cơ sở là phải quan tâm đến các cái đối tượng mà là con em của đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu rất là tích cực, đồng thời quan tâm đến các bạn đoàn viên thanh niên đã qua quân ngũ, xuân ngũ trở về địa phương. Đồng thời chúng tôi cũng rất là quan tâm đến các cái đối tượng, các bạn đoàn viên thanh niên mà đã tốt nghiệp các trường đại học hoặc trường cao đẳng, thì đó đều là những cái nguồn rất là tích cực để cho cấp ủy chính quyền địa phương có thể phát triển đảng trong các bạn đoàn viên thanh niên.
Nhiệm kỳ 2017-2022, huyện đoàn Trấn Yên phấn đấu mỗi năm giới thiệu cho đảng từ 120 đoàn viên ưu tú trở lên, 73% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên. Theo đó, huyện đoàn Trấn Yên sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho đoàn viên thanh niên, đồng thời tổ chức các phong trào phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện phấn đấu.
Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 595 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2017, được đánh giá là một bước tiến mới trong cải cách hành chính hướng tới phục vụ nhân dân được tốt hơn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Bà Nguyễn Thị Sinh, thị trấn Yên Bình, đến Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình để xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị rách thẻ. Ngay sau khi trình bày lý do xin cấp lại thẻ, bà Sinh đã được cán bộ Bảo hiểm xã hội Yên Bình hướng dẫn tận tình. Nếu như trước đây, để được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, bà phải có đầy đủ 3 loại giấy tờ gồm thẻ bảo hiểm y tế cũ, tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm và đơn xin cấp lại thẻ. Thế nhưng hiện nay chỉ cần một tờ đơn xin cấp lại thẻ và sau 2 ngày bà Sinh sẽ được nhận thẻ mới. Bà Sinh cho biết thêm.
Tôi thấy là thứ nhất là cái việc cấp thẻ bảo hiểm thế theo cái quy định mới ấy, thì là tôi thấy là vừa nhanh gọn mà nhanh và thuận tiện, nó lại giảm các thủ tục đi. Thế bây giờ thí dụ như là tôi có mất thẻ chẳng hạn, hoặc là tôi bị hỏng thẻ thì tôi đến đây thì là chỉ có cán bộ của phòng bảo hiểm y tế là phòng bảo hiểm xã hội là hướng dẫn có một cái thủ tục, một thủ tục là chúng tôi chỉ việc kê khai vào đấy, sau đó là được nhận cái giấy hẹn là đến ngày để chúng tôi đến lĩnh thẻ.
Anh Hoàng Văn Vượng, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình cũng đến xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho bố đang điều trị tại bệnh viện. Làm việc với cán bộ bảo hiểm, anh Vượng khá bất ngờ với thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế khi được cán bộ ngành bảo hiểm thông báo chỉ cần một tờ đơn xin cấp lại thẻ. Điều đáng nói là với người có thẻ bảo hiểm y tế đang nằm điều trị tại các cơ sở y tế, như trường hợp của bố anh, thì gia đình anh sẽ được trả thẻ chỉ trong 1 giờ thay vì phải chờ đợi trong vòng 5 ngày như trước đây, anh Vượng nói.
Tôi đưa bố tôi vào viện, thế là bác sĩ bảo tôi trình bày, tôi đưa cái thẻ bảo hiểm ra thì tôi nhìn thấy nó bị mờ. Bác sĩ bảo tôi là phải vào cơ quan thẻ bảo hiểm để xin cấp lại. Thì tôi đã sang bên cơ quan thẻ bảo hiểm để xin cấp lại. Và thủ tục làm cũng rất nhanh. Các cô chú hướng dẫn tôi làm rất nhanh. Trong khi đó tiếng đồng hồ tôi đã được cấp lại. Tôi rất là vui.
Tỉnh Yên Bái có gần 780.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Mỗi năm có hàng chục nghìn người xin cấp sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chỉ tính riêng trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh có gần 40.000 thẻ bảo hiểm y tế, gần 10.000 sổ bảo hiểm xã hội được cấp lại và cấp mới. Như vậy, một tháng đã có hàng nghìn thủ tục hành chính phải thực hiện để cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế. Với mục tiêu đơn giản hơn các thủ tục hành chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định 595 năm 2017 về quy trình thu cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, thời gian cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế được rút ngắn xuống còn 5 ngày. Trường hợp cấp lại đổi thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện từ 2 đến 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Quyết định 595 cũng cắt giảm từ 9 thủ tục xuống còn 5 thủ tục hành chính. Hồ sơ cấp mới thẻ bảo hiểm y tế, người tham gia chỉ cần lập một tờ khai do bảo hiểm xã hội cung cấp đối với người chưa được cấp mã số bảo hiểm xã hội hoặc có điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp báo giảm người tham gia bảo hiểm y tế, đơn vị chỉ lập danh sách báo giảm, không thu hồi thẻ cũ còn hạn sử dụng.
đối với hồ sơ cấp lại đổi thẻ bảo hiểm y tế, quy định 595 đã bỏ quy định về thu phí cấp lại đổi thẻ và thu hồi thẻ cũ còn hạn sử dụng. Một trong những điểm mới của quyết định 595 được các đơn vị sử dụng lao động quan tâm là quy định thẻ bảo hiểm y tế tự động hết hạn khi đối tượng chậm đóng bảo hiểm y tế từ 30 ngày trở lên. Bà Nguyễn Thị Phấn, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái cho biết thêm.
Một trong những điểm mới của quyết định số 595 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì nó có điểm mới là sẽ giảm tối thiểu về cái thủ tục hành chính cho người lao động và cái thời gian giải quyết về hồ sơ được nhanh gọn. Điểm mà các đơn vị sử dụng quan tâm nhất là khi người sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm y tế sau 30 ngày thì sẽ bị giảm cái thẻ bảo hiểm y tế của người lao động trong cái tháng đó. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ chính sách ngắn hạn cho người lao động.
Quyết định số 595 của Bảo hiểm xã hội bổ sung thêm 6 đối tượng tham gia bảo hiểm y tế mới bao gồm đối tượng do người lao động, công an, đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y tế, dân công hỏa tuyến, người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, người làm công tác cơ yếu, hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các bộ ngành địa phương, thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác, hạ sĩ quan chiến sĩ, nghĩa vụ, công an viên nhân dân đang học tập tại các trường trong và ngoài công an nhân dân, hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước, thân nhân của người làm công tác cơ yếu, hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại các bộ ngành địa phương. Bên cạnh đó, một số vấn đề được quan tâm nhất trong quyết định 595 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là việc cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để hạn chế tối đa tình trạng cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế, sai thông tin thẻ cho người tham gia. Cho biết thêm về tác dụng của mã số bảo hiểm xã hội, ông Mai Đức Thành, Phó trưởng phòng quản lý thu Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái nói.
Việc cấp mã số bảo hiểm xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế theo cái mã số bảo hiểm xã hội là để tiến tới đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia, cũng như hiện đại hóa hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội, không chỉ là nhiệm vụ quan trọng của ngành, mà còn là nhiệm vụ và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, người lao động và người dân trong quá trình triển khai thực hiện, từ việc cung cấp thông tin chính xác khi thực hiện tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phối hợp trong công tác rà soát, hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, để đồng bộ dữ liệu làm cơ sở cấp mã số bảo hiểm xã hội duy nhất cho mỗi người. Đối với đơn vị quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thì mã số bảo hiểm xã hội sẽ giúp thuận tiện trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giảm thời gian trong việc kê khai, cập nhật thông tin của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời, việc cấp mã số bảo hiểm xã hội cũng giúp cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý chặt chẽ quá trình đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người tham gia. Việc cấp mã số bảo hiểm xã hội cũng giúp cắt giảm được thủ tục hành chính, giảm giờ giao dịch của cá nhân, tổ chức với cơ quan bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia khi giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc tham gia hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
Việc triển khai thực hiện quyết định số 595 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cắt giảm nhiều thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ so với quy định hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp và người tham gia khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đóng vai trò quan trọng mang tính chất then chốt quyết định hiệu quả nỗ lực của công tác cải cách hành chính, tiến tới chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa bộ máy quản lý hành chính của ngành bảo hiểm. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tạp chí du lịch hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến và khám phá nơi mà nức tiếng cả nước và thế giới về danh thắng quốc gia ruộng bậc thang, đó là Mù Căng Chải. Giờ đây đến với mảnh đất nơi này chính là tìm đến nơi để chơi và khám phá, trải nghiệm.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tạp chí du lịch hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến và khám phá nơi mà nức tiếng cả nước về thế giới và danh thắng quốc gia ruộng bậc thang. Đó là Mù Căng Chải. Giờ đây đến với mảnh đất nơi này chính là tìm đến nơi để khám phá và trải nghiệm. Những thửa ruộng bậc thang rực vàng trong nắng thu, những mâm vàng tròn xoe trên đỉnh là thửa ruộng chín vàng hiện lên giữa núi rừng xanh ngắt. Từng bậc ruộng nối tiếp nhau đổ từ trên cao xuống như chiếc cầu thang vàng mời gọi người trần gian lên trời. Hòa cùng với màu sắc thiên nhiên là sắc màu rực rỡ váy áo thổ cẩm của những chàng trai, những cô gái Mông ẩn hiện trên những thửa ruộng. Những nếp nhà lưng chừng núi thơm mùi khói bếp là nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong veo của những cô cậu bé chăn trâu. Gần 3.000 hecta ruộng từ xã Cao Phạ lên La Bán Tần, Xê Sù Phình đến Chế Cu Nha rồi tít lên Khao Mang, Lao Chải đều đang vào kỳ chín rộ. Mù Căng Chải là nguồn cảm hứng sáng tác của các nhà nhiếp ảnh từ khắp mọi miền đất nước đến đây để tìm cho mình những góc ảnh đẹp của những thửa ruộng sóng lúa vùng cao Tây Bắc. Là điểm đến, của những người trẻ tuổi thích vượt mạo hiểm khám phá, săn tìm cảnh đẹp, muốn tận mắt ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ. Còn các vị khách yêu thích du lịch quốc tế, Việt kiều từ nước ngoài về thì lại có được những giờ phút tĩnh lặng cho riêng mình để ngắm nhìn đến mê say những thửa ruộng bậc thang đẹp đến đắm đuối lòng người, để hít thở không khí trong lành của núi rừng nguyên sơ, để cảm nhận những vẻ đẹp văn hóa của những tộc người sinh sống và tạo dựng nên vẻ đẹp mảnh đất này. Ngẩn ngơ trước vẻ kỳ vĩ, chàng nghệ sĩ lại nâng ống kính thu vào khuôn hình hết nấc thang này đến nấc thang khác, đuổi theo cả những nấc thang xanh, vàng cuốn tận trong mây. Rồi sau đó lại cùng đồng bào gặt lúa, gặt, đập lúa, tuốt, sàng sảy hay thử cùng đẩy những bao lúa thành quả một mùa lao động ngược núi về nhà. Tiếp nữa, du khách lại được hòa mình trong các sân chơi thể thao truyền thống của những chàng trai cô gái người Mông. Những trò dân gian như đánh quay, bắn nò, kéo co, tung còn sẽ tạo cơ hội để du khách chia sẻ với người dân bản địa về những gì riêng có trong không gian vàng ruộm sắc thu của những thửa ruộng bậc thang hòa giữa đại ngàn xanh thẳm. Múa khèn, nên gọi múa khèn là môn thể thao thì mới đúng. Cái khèn là nhạc cụ độc đáo, có thể thổi ra hơi, có thể hít hơi và tạo ra tiết tấu của âm thanh. Người múa khèn theo nhịp thổi mà đưa chân nhảy lướt, quay đổi chỗ, nhảy ngang đạp chân, bước trườn, bước lượn, đánh chân tại chỗ, quay di động, quay nhích gót, đá gót chân. Nhiều động tác khó, thế nên cây khèn là thứ chỉ gắn liền với người con trai người Mông mỗi khi lên nương hay xuống chợ. Thử vào khèn là một thử thách không nhỏ nhưng cuốn hút du khách ưa khám phá. Và sẽ vô cùng sung sướng khi biết rằng đến với tuần văn hóa du lịch khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2016. Mọi người sẽ được hưởng những màn múa khèn do hàng trăm chàng trai người Mông biểu diễn. Thật là một dịp hiếm có với hẹn nhiều ấn tượng. Thưa quý vị và các bạn, đến Mù Cang Chải là đến để khám phá. Chẳng ai không háo hức khi biết rằng cách trung tâm huyện chừng 13 cây số có bãi khắc đá cổ Lao Chải. Những nét khắc đá hình thù giống ruộng bậc thang đưa ra nhiều giả thuyết, còn phải tìm hiểu, phân tích những điều chứng tỏ phần nào người Mông cư trú nơi đây từ rất sớm và là chủ nhân lâu đời của ruộng bậc thang. Muốn thử mình nữa, du khách hãy vào khám phá phiên chợ vùng cao để rồi xem và tham gia hội thi sạo bánh dày, vào chợ tham quan nông thổ sản. Mấy ai đến đây mà không ăn thử để cảm nhận hương vị thơm chua của quả táo mèo Sơn Tra, nếm một chút rượu tóc thơm nồng rồi mua lấy ít nhiều làm quà quý cho người thân. Vào chợ để đồng bào trình diễn nghề rèn, nghề dệt thổ cẩm và đan lát truyền thống cho mà xem. Ai có sức thì thử kéo bễ hay quay vài nhát búa để tạo nên những nồng cụ. Lạ nhất là hoạt động dù lượn tổ chức trên đỉnh đèo Khao Phạ vào mỗi mùa lúa chín. 4 năm qua, dù lượn đã trở thành điểm nhấn và thu hút đông đảo du khách tham gia ngắm cảnh lúa chín từ trên cao cùng với các vận động viên dù lượn. Hoạt động này đã được nâng lên thành festival dù lượn bay trên mùa vàng, thu hút sự tranh tài của nhiều vận động viên đến từ các nước. Các điểm dừng chân trên đèo, những chòi quan sát dù lượn và ngắm ruộng bậc thang, cũng như việc phục vụ ăn uống cho du khách đã được chuẩn bị chu đáo. Quý vị và các bạn thân mến, đến với vùng danh thắng Mù Cang Chải, bao nhiêu thời gian cũng là không đủ với du khách gần xa. Các hoạt động du lịch đang được hình thành theo mùa như mùa nước đổ, mùa hoa cài, mùa hoa tam sắc mạch, mùa hoa tớ dày và tiến tới có thể tổ chức các hoạt động du lịch quanh năm. Khèn Mông vẫn đang réo rắt trên những triền núi như níu giữ chân, như mời gọi du khách đến với miền danh thắng. Chuyên mục tạp chí du lịch của chúng tôi hôm nay xin được dừng lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Xin chào hàng xóm mới.
Ồ, chào bác Quang Tèo. Bạn cũng mới chuyển đến đây sao?
Không, tôi ở đây gần 20 năm rồi.
Thế chắc bác mới xây lại nhà?
Không, hồi tôi mua đất là xây nhà luôn.
Thế thì hẳn là bác mới sơn lại nhà.
Càng không, tuổi sơn và tuổi nhà tôi như nhau.
Là gần 20 năm rồi mà vẫn nổi bật thế kia. Bác dùng loại sơn gì vậy?
Sơn Galatech. Tất cả các công trình nhà tôi đều dùng sơn Galatech, có cả sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm các loại, chất lượng thì ok khỏi phải bàn, màu sắc thì thỏa sức lựa chọn với hơn 1.500 màu.
Ui, tôi đang đau hết cả đầu với việc lựa chọn sơn nào để hoàn thiện nhà. Thấy nhà bác Quang Tèo dùng sơn Galatech đẹp thế này, tôi quyết định chọn sơn Galatech.
Đúng quá, nhà đẹp lại bền, màu sắc thì sang, chỉ có thể là Sơn Galatech. Sơn Galatech, sắc màu hội tụ tinh hoa, sản phẩm đạt huy chương vàng, hàng Việt Nam chất lượng cao. Chi tiết truy cập website sơngalatech.com, hotline 0982 264516.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.